Nhân đạo chí tôn, chương 1860, quần hùng luyện đế, 2, góc truyện audio.com, Thanh Hà đế trong lòng chấn động, vội ngẩng lên, thấy hai lão hủ ở phía trên rèn sắt. Hai lão hủ này đều để cánh tay trần, một người cầm vạn bảo đạo chùy, một người thổi gió cho lò rèn, đang rèn một món thần binh. Đột nhiên rất nhiều món đế binh hiện lên, Thái Phùng, Lung Điệt, Dực Thiên Quân, Kiều Trùng, Linh Tranh, Thần Vũ Uy Vương, Ngũ Phó Công, các đại viên mãn đế quân của Tiên Thiên Cung cùng với tộc trưởng Trung Ương Thị, đế quân Trường Sinh Thị và các tộc trưởng đầu não của các đại đế tộc như Đề Mặc đều xuất hiện trong thế giới luân hồi ma âm này, uy năng các món đế binh bạo phát tấn công hắn. Ngoài họ ra còn có thân ngoại thân của Thạch Âm Cơ Y Huyền Quân, Hỗn Độn Vũ và Âm Phiền Huyên cũng có chiến lực đế quân viên mãn. Bốn phân thân đều được luyện thành từ lông vũ của Phượng Thiên Nguyên Quân, mắt của Tiên Thiên Tà Đế, đuôi của Tiên Thiên Ma Đế, nắp sọ của Tiên Thiên Thần Đế, thực lực vô cùng cường đại. Thực lực của bản thể Thạch Âm Cơ và Y Huyền Quân tuy không mạnh nhưng thân ngoại thân lại cực kỳ cường đại, cũng tỏa sáng trong trận chiến với Thiên Đình. Nguy rồi, Thanh Hà Đế trong lòng thầm kêu khổ, trúng kế của tên tiểu cầm thú đó rồi. Hắn cứ nghĩ phải về Thiên Đình đồ sát bộ hạ của Trung Nhạc buộc hắn ta phải quyết chiến với hắn, nhưng không ngờ hai bên lúc này lại đang trong thời kỳ đình chiến. Phân thân Trung Nhạc vốn ở trong đại doanh điều động các quân đối kháng với Thiên Đình, nhân lúc đình chiến chắc chắn Trung Nhạc đã sớm cho thủ lĩnh các quân, đế quân đại viên mãn bố trí trận thế vây khốn hắn, chuẩn bị dùng tới hơn 20 vị đế quân đại viên mãn luyện chết hắn. Huỳnh huỳnh, con thuyền cổ nghìn cánh xuất hiện trong không gian luân hồi ma âm, Trung Nhạc đứng trên mũi thuyền, hét lớn. Đế hậu nương nương rất nhanh sẽ tới luyện chết hắn. Thanh Hà đế vừa kinh vừa nộ, đế quân có mặt ở đây có tới hơn 20 người, nếu là loại tầm thường thì hắn không sợ, nhưng quan trọng là những đế quân này đều là đế quân đại viên mãn, trong đó chiến lực của Thần Vũ Uy Vương là mạnh nhất và còn mấy vị nữa thuộc tầng thứ như Thần Vũ Uy Vương. Quan trọng hơn nữa là họ mang đế binh tới, chỉ riêng đế binh của Trung Ương thì cũng có tới 5 món. Đế binh bù đắp sự thiếu hụt sức mạnh của họ đủ để uy hiếp tới hắn. Thanh Hà đế toàn lực điều khiển 6 dòng sông lớn đối kháng với những món đế binh đang oanh kích hắn. Đế binh thực sự quá nhiều, lại nhiều chủng loại công dụng khác nhau khiến hắn căn bản không thể đỡ kịp hết. Quan trọng hơn là Trung Nhạc, người có sức uy hiếp lớn nhất tới hắn cũng đang điều khiển con thuyền cổ nghìn cánh bay quanh hắn, không ngừng chặn những dòng sông lớn của hắn khiến sự phòng ngự cũng xuất hiện sơ suất. Những món đế binh kia oanh kích lên người khiến Thanh Hà đế loạng choạng, trên người rất nhanh đã xuất hiện vết máu loang lổ, vô cùng thảm hại. Lẽ nào ta lại bị một đám tiểu bối đánh chết ở đây? Trong lòng hắn một mảnh bi ai, đáng sợ hơn là Huyền Kỳ nhị tẩu, tâm cảnh của hai vị này đã là đế cảnh, chỉ còn một chân nữa là bước vào đế cảnh, cùng là đại cao thủ như Thần Vũ Uy Vương, hai người luyện bảo nhập đạo, lúc này đang rèn một món thần binh nhằm vào hắn. Trên đỉnh đầu hai vị là một chiếc thiên bàn, là Trung Nhạc tế thiên bàn của hắn lên, giúp họ suy đoán thần binh nhằm vào Thanh Hà đế. Quanh người hai vị đó, góc truyện audio.com. Là ánh lửa chói lóa thấp thoáng như sắp dẫn tới thiên địa đại đạo, dùng luyện bảo chi đạo hàng phục thiên địa đại đạo. Đây là dấu hiệu sắp tu thành đế cảnh. Dưới vạn bảo đạo chùy của hai vị, một món thần binh khiến Thanh Hà đế tâm phiền ý loạn đang dần dần thành hình. Chỉ cần món bảo vật này luyện thành thì Huyền Kỳ nhị tẩu sẽ thành đế, sẽ là lúc bảo vật giết hắn. Dưới vạn bảo đạo chùy của hai vị, một món thần binh khiến Thanh Hà đế tâm phiền ý loạn đang dần dần thành hình. Chỉ cần món bảo vật này luyện thành thì Huyền Kỳ nhị tẩu sẽ thành đế, sẽ là lúc bảo vật giết hắn. Bên ngoài không gian luân hồi ma âm, đại quân Thiên Đình ào ào đổ ra đánh tới Phá Thiên Quan. Mấy người Vân Quyền Thư, Mặc Ẩn nhìn ra sự thiếu hụt của Phá Thiên Quan, nhân cơ hội đánh tới cứu Thanh Hà đế. Bên kia, một vị đế quân lao đi như chớp về Lăng Tiêu Bảo Điện cầu kiến đế hậu nương nương, cúi người nói. Đại sư không hay, Thanh Hà đế bị Dịch Quân Vương truy sát, chạy tới gần Thiên Đình, mong bệ hạ tới cứu viện. Đế hậu nương nương đang trị thương cho Kim Thiên Đế, nghe thế bật cười. Thanh Hà huynh bị Dịch Quân Vương truy sát chạy tới Thiên Đình. Đúng là chuyện lạ, Kim Thiên Đế trấn áp thương thế cũng cười. Người có nhìn nhầm không? Vị đế quân kia vội nói. Là Vân Nguyên soái sai thần hạ tới cầu viện, là Vân Ái Khanh thì trẫm sẽ đi xem sao. Dịch Quân Vương làm thế nào truy sát Thanh Hà sư huynh? Đế hậu nương nương rời Lăng Tiêu Bảo Điện ngẩng lên nhìn Nam Thiên Môn, gương mặt thất sắc. Nguy rồi, Thanh Hà huynh trúng kế rồi. Nàng ta lập tức tế cây cung lá liễu lên, kéo cung bắn hàng loạt mũi tên về một khoảng trống trong chiến trường. Tốc độ những mũi tên ánh sáng này nhanh cực độ, chỉ chớp mắt đã tới, bắn xuyên không gian luân hồi ma âm. Đột nhiên một cây dù khổng lồ xuất hiện chặn trước mũi tên ánh sáng. Cây dù đột nhiên xoay tròn chặn đứng các mũi tên, đánh bật lại về sau. Ương Tôn Đế cầm lấy cán dù, đứng bên dưới cây dù cười. Đế hậu, các tiểu bối so tài với Thanh Hà huynh vài chiêu, ngươi hà tất phải ỷ lớn hiếp bé vậy? Cách chương.